Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Hội chứng kiêu dân siêu lãnh tụ của tác giả Phan Nhật Nam. Bài 1. Hãy bắn bỏ, đấy là số phận hợp lý dành cho những kẻ hèn nhát. Trích Chào mừng giai cấp thợ thuyền Hung Gia Lợi, Lenin, 1919. Lời người viết. Nạn kiêu binh hay loạn kiêu binh, tức kiêu binh chi loạn, là thuật ngữ chỉ sự kiện hỗn loạn văn hóa xã hội chính trị cung đình thời nhà Lê Trung Hưng 1533-1789 do đám quân binh gốc Thanh Hóa, Nghệ An cậy công trạng trong cuộc tái lập thành phần lãnh đạo thời hậu Lê nên sinh thói kiêu căng, coi khinh luật lệ kỷ cương, khiến trong triều đình, ngoài xã hội hết sức điêu đứng, thống khổ. Sách Việt sử Tân Biên quyển 3 nhận định, nạn kiêu binh là một trong những nguyên chính khiến cơ nghiệp vua Lê Chúa Trịnh 1545-1787 đã sụp đổ. Bài học khắc nghiệt cay đắng của lịch sử sau 200-300 năm vẫn còn rất mới. Mời quý vị xem lại, so sánh với tình thế hôm nay, hẳn tìm ra câu giải đáp cho riêng mình cũng là tình cảnh chung. Kiêu binh, kiêu dân. Nhà Mạc cai trị Đại Việt 150 năm, từ 1527-1677, nhưng chỉ có được 65 năm, 1527-1592, chính thức cầm quyền ở Thăng Long. Nhà Lê Trung Hưng do Bộ tướng Nguyễn Kim thủ lãnh, muốn khôi phục nhà Lê dẹp nhà Mạc, phải tuyển lính ở ba phủ Hà Trung, Thiệu Hóa và Tĩnh Gia thuộc hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Khi quân nhà Lê Trung Hưng đuổi được nhà Mạc ra khỏi Thăng Long, thì lính thuộc ba phủ trên, tục gọi là lính Tam Phủ, được vua Lê Chúa Trịnh tin dùng làm quân túc vệ. Có công lớn, được giới cầm quyền dị nể nên quân Tam Phủ sinh thói kiêu căng, xem thường luật vua phép nước. Điển hình năm Giáp Dần 1674, đời chúa Trịnh Tặc, lính Thanh Nghệ đã nổi loạn giết các quan lại cấp cao như Nguyễn Quốc Trinh, Phạm Công Trứ, phá nhà, định triệt luôn quan Nguyễn Quý Cảnh, vân vân. Kiêu binh thực sự trở thành quốc nạn. Từ Nhâm Dần 1782, sau lần giúp Trịnh Khải tranh ngôi chúa với em là Trịnh Cán, qua sự giúp sức của đội tiệp Nguyễn Bằng, người Nghệ An chỉ huy nhóm kiêu binh, Trịnh Khải lên ngôi, phong quan tước lớn cho Nguyễn Bằng, trọng thưởng cho nhóm quân Tam Phủ. Từ đó quân ấy một ngày một kiêu, ngang nhiên đi cướp phá nhà dân, bất kể nhà quan, không ai kiềm chế được, suy thoái dần trở thành một đám giặc cướp ngày, có tổ chức. Hậu quả tất nhiên, cuối cùng đám Tam Phủ phải tan dở vào năm Bính Ngọ 1786, lúc Nguyễn Huệ dẫn quân thiện chiến thật từ Bình Định ra chinh phạt Bắc Hà. Chuyện quân kiêu binh gốc Thanh Hóa, Nghệ An cậy có công với phe lãnh đạo, đòi hỏi những mối lợi nơi điếm tuần, bến đò, đầm hồ, gò bãi, cửa ải, chợ búa vùng Bắc Hà, nơi Thăng Long của thế kỷ 18 không đáng bao nhiêu nếu so với công an còn đảng còn mình của thời đại gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa hôm nay. Không có can đảm để giết qua nơi đất nước được xây dựng bởi Bác Vĩ Đại hay đảng Quang Vinh này. Nhưng đó là phải đợi ở phần sau của bài viết, chưa phải là chủ điểm của phần 1 này. Bài viết sẽ trình bày một điều đáng sợ gấp bội phần tình cảnh tàn ác của tên đại quý công an gác đường đạp vào mặt người dân đã ngã xuống đất, cũng như trận hợp đồng tác chiến 2012 của tướng công an Hồ Hữu Ca, Hải Phòng, đáng được ghi vào sách sử để dạy cho công an cách triệt hạ, trấn áp, chà đạp người dân. Những chuyện tuy đáng sợ này, kể ra cũng chưa đáng bao nhiêu nếu truy ra từ nguồn gốc không liên quan tới quân binh, gươm giáo, súng đạn. Sự ác xuất phát từ chữ, từ văn chương khẩu hiệu hoành tráng gấp dạng, triệu lần so với đám kiêu binh Thanh Nghệ của 200 năm trước. Tuy nhiên cũng có phần tương tự, cũng Thanh Nghệ, cũng Hà Nam Ninh, vân vân. Mục tiêu của kiêu dân phải thanh toán trời trước nhất. Vào năm 1880, trong cuốn Le Fier Karamazov, Dostoevsky, đại diện tinh thần chính thống Nga, qua nhân vật tiểu thuyết Ivan, nói lên mối khắc khoải. Xin phải hiểu điều này, không phải Thiên Chúa là đấng tôi phủ nhận, mà tôi phủ nhận cái thế giới này, thế giới mà Chúa đã tạo dựng, thế giới của Chúa. Tôi không chịu nhận cái thế giới này. Mối xung đột đức tin, triết học, thần học này không chỉ riêng bản thân Dostoevsky của dân tộc Nga mà chung cho cả Âu Châu, tràn ra khỏi biên giới lãnh thổ quốc gia đi ra khắp thế giới. Như lời của người Đức Nietzsche từ cuối thế kỷ 19, 1844-1900, đã tuyên ngôn Chúa đã chết năm 1882. Lời nói Quảng vượt khỏi tầm thế kỷ 19-20 gian vọng tác động đến tận hôm nay. Nhưng đó là chuyện văn học, triết học bên trời Tây, nơi miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước sau 1954 với đảng ta, trời hay thượng đế không bao giờ giết qua, bị thanh toán dễ như trở bàn tay, điển hình với người Việt sau đây. Cán bộ văn hóa cao cấp Cộng sản Nguyễn Đình Thi chuyên viết văn làm thơ, phê bình văn học và viết cả nhạc. Thi sinh năm 1924 mất năm 2003, thuộc thế hệ sinh trưởng hoạt động từ đầu thế kỷ 20 lấn qua thế kỷ 21. Thi đã có mặt tại Quốc dân Đại hội nơi cây đa Tân Trào 16 tháng 8 1945 trước khi ông Hồ hình thành nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hà Nội 2 tháng 9 1945. Thi đã giữ chức Tổng Thư ký Hội Văn hóa Cứu Quốc, nhiệm kỳ đầu tiên từ tháng 10 1945 tới tháng 7 1948. Chức vụ lớn trong ngành văn hóa chưa đáng kể. Cán bộ văn hóa Thi còn được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1 năm 1946 trong một nhiệm kỳ kéo dài tới 14 năm hơn, từ 1946 tới 1960. Kim luôn chức ủy viên Ban Thường trực Quốc hội với nhiệm kỳ hơn 10 năm, 1946-1957. Tuy nhiên, trước, sau, Nguyễn Đình Thi đúng hay phải là một nhà văn hóa lớn với những chức trưởng như Tổng Thư ký Hội Nhà văn từ tháng 7 1958 tới tháng 10 1989. Hết giữ chức Tổng Thư ký Hội Nhà văn, dẫu tuổi già sức yếu cuối đời, cán bộ Thi cũng vớt cho được chức Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật từ 1995 tới 2000. Qua thế kỷ 21, Nguyễn Đình Thi đành phải nhắm mắt xuôi tai năm 2003 sau khi đã lập nên thành tích vô địch triệt hạ đối thủ trời qua tuyên ngôn sấm sét. Trời không có thiên thần, đất không có thánh nhân, chỉ có nhân dân thần thánh. Lưu ý, luôn giết qua, và đảng ta làm nên sức mạnh. Tất nhiên, bắt buộc giết qua. Bay đến chân trời. Tuyên ngôn triệt hạ trời, lập lại, không bao giờ giết qua, như trên của Nguyễn Đình Thi, gồm chữ nghĩa màu mè nổi cộm hình tượng, có nhạc tính hay hơn bố cáo Thượng Đế đã chết của Nietzsche trông thấy. Tiếc thay, tuyên ngôn giết trời của cán bộ Cộng sản Thi chỉ được viết bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, xét cường độ tiêu chuẩn chất và lượng, chưa chắc thua kém so với Ngoa ngôn Quảng của Nietzsche. Nhưng cũng không hẳn vậy. Xét về mặt chính trị, vận động quần chúng, tuyên ngôn của Nguyễn Đình Thi có đảng tính hơn hẳn. Chúng ta tiếp xem hội chứng kiêu văn với chữ nghĩa của cán bộ Thi mà sau một thế kỷ vẫn còn nguyên độ công phá, tiếp tục được chấp hành nơi Hà Nội, ở Việt Nam, do người của đảng ta. Người viết tiếp chứng minh. Giết người là một sứ mạng. Người gọi là Bác Hồ có mặt rất thật trong cuộc sống, đêm lẫn ngày, nơi miền Bắc nước Việt sau 1954. Nên lời của Bác treo cùng khắp, bài ra nơi nơi, bất cứ hóc hẻm nào, trước chuồng trâu, nơi ủ phân gây giống trước, đều thấy ra, dẫu đứa bé chưa biết đọc, chưa biết viết. Lời dạy chí thánh của Bác không ngừng ở bờ Bắc sông Bến Hải, trước 30 tháng 4 75 mà chạy suốt vô Nam tới tận Nam Căn U Minh, khiến một chị ả nhà quê tên gọi là Úc Tịch đã tuôn lên lời nguyền sắc máu. Còn một cái lai quần cũng đánh Mỹ xâm lược như lời Bác dạy. Không chỉ chừng ấy, nay 47 năm sau 30 tháng 4 1975, lời Bác vẫn trường tồn, hiện hữu như một thứ kim cương bất hoại bất chấp thời gian, không gian, môi trường, hoàn cảnh. Tại sao và từ đâu? Chúng ta cần trở lại kế hoạch của Đảng Cộng sản Hà Nội do Hồ Chí Minh tiên khởi chỉ đạo, giảng dạy, huấn luyện, điều hành, điển hình qua lời gọi là thơ của cán bộ văn hóa Thi được trích dẫn bên trên. Hãy lưu ý thêm một lần, Nguyễn Đình Thi không phải vô tình nên không viết qua những từ thiên thần thánh nhân, mà chỉ viết lớn những từ nhân dân thần thánh hay đảng ta. Và Nguyễn Đình Thi cũng không chỉ xây dựng thơ cách mạng một mình, y có những đồng chí xuất sắc giỏi giang khác. Có chừng còn giỏi hơn trong lãnh vực gọi là tụng ca mà thánh dịnh của Kinh Thánh Cựu Ước e rằng cũng kém phần xưng tụng, khấn niệm, cho dẫu ngợi ca Thiên Chúa. Người viết không dám ngoa ngôn, xin tiếp minh chứng với Tố Hữu. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Còn nhiều nữa. Cảm ơn đảng của chúng ta. Đảng làm ra ánh sáng, người chưa đưa ta lên được sao kim, nhưng đảng đã cho ta một linh hồn và một trái tim. Và không thể có những chữ nghĩa nào sánh cùng. Đảng dạy tôi biết ngẩng đầu đứng dậy, vững hai chân đứng thẳng làm người. Đối diện với thứ loại chữ nghĩa tụng niệm siêu đẳng xếp chung vào một thứ, loại kiêu văn của Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Tô Hoài, vân vân và rất rất nhiều của toàn văn học miền Bắc trước 75 này. Trời, thần, thánh, danh nhân anh hùng lịch sử nào có thể tồn tại được, thử cố tìm xem có thấy hay không. Từ những thực tế kể ra trên, chúng ta phải nhận thức nguồn gốc của mối dạy con người mà Bác Hồ đã vô tình cũng vô phúc nhận lãnh và hàng ngũ kiêu văn viết thành chữ nghĩa qua những lời gọi là thơ. Từ thế kỷ 19, các Marx đã dạy rõ, tôn giáo bao gồm Thượng Đế hay Ông Trời là một hình thức của một tạo lập áp bức trái tim của một thế giới vô tâm. Đó chỉ là tinh thần của một hoàn cảnh không lý tính, một thứ á phiện của quần chúng. Với lời dạy tối cao này, thì một chú ba, một tên thông dụng của Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Côn, vân vân, tiền thân của Hồ Chí Minh, khi làm bồi tàu trên tàu Lato Trevi, năm 1911, với trí năng chỉ mới qua bậc tiểu học, thì làm sao có khả năng từ chối không chịu học. Chưa hết, Bác kính yêu còn được bồi dưỡng thêm bởi những vị thầy siêu đẳng khác, thầy Stalin của Liên Xô và thầy Mao Trung Cộng ở Bắc Kinh. So với Stalin, Mao hơn hẳn dù Stalin làm thầy Bác trước. Cũng dẫu trước khi sụp đổ, năm 1990, Liên Xô vĩ đại hơn Trung Hoa Cộng sản về diện tích, tài nguyên, ngoại giao, chính trị, võ khí, khoa học, kỹ thuật, vân vân. Tuy nhiên, Mao vẫn hơn hẳn Stalin với kỹ thuật, nghệ thuật giết người bẩm sinh, thiên phú, được nuôi dưỡng bởi máu Hán tộc từ hơn 2.000 năm trước công nguyên. Tần Thủy Hoàng đã tiêu dùng hơn 1 triệu dân để xây phần đầu tiên của Vạn Lý Trường Thành. Hitler, Bin Laden của thế kỷ 20 chỉ là những tay giết người sơ đẳng dụng về so với Bác Mao. Mao vượt lên tất cả. Tháng 10 1954, Chủ tịch Mao và Thủ tướng Ấn Độ Nehru gặp nhau bàn chuyện xây dựng tương lai thế giới. Mao bày tỏ, tôi không sợ Mỹ, cho dù Mỹ có bom nguyên tử, bởi Mỹ không thể tiêu diệt hết dân Hoa và cho dù giết hết vài 300 triệu. Thập niên 1950-1960, Trung Hoa có dân số gây ấn tượng mạnh 600-800 triệu. Vì còn một huyện vẫn đủ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mao không ngoa ngôn, Chủ tịch nói và làm thiệt. Với tham vọng vượt lên Anh Quốc trong 10 năm và Mỹ trong 15 năm, Liên Xô là đồ bỏ không cần tính tới. 1958, Mao khởi động cuộc vận động đại nhảy giọt để trở thành một cuộc đại tục hậu và đại nạn đói, gây nên cái chết của khoảng 45 triệu người. Mao tỉnh táo kết luận, Khổng Tử có thể sai, ta cũng vậy. Với bậc thầy cỡ như vậy, thêm đảng Cộng sản với dân Hoa nay lên 1,5 tỷ. Bác Hồ ngày trước, Bác Trọng hôm nay, sức mấy mà không chịu học. Không học là chết ngay. Bài học đầu tiên và căn bản, học giết người hay giết con người. Đường Vinh Quang xây xác quân thù. Từ quyết định của Quốc tế Cộng sản, tháng 12 năm 1945, Hồ Chí Minh giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, Hồ cho lệnh đóng cửa tờ báo đầu tiên của Đảng, báo Cờ Giải Phóng. Tiếp theo, Đảng đã rút vào bí mật cho ra báo Sự Thật, tiếp là Nhân Dân để thay thế. Báo Nhân Dân khởi đầu năm 1950, ngoài 3 thành viên cốt cán gồm Trường Chinh, Hoàng Tùng, Trần Đỉnh, sinh năm 1930, còn có một cây bút ẩn danh khác có bí danh là CB, có thể là Của Bác hay Cán Bộ, theo cách ởm ở chuyên nghiệp của Hồ Chí Minh, cách khiêm nhường có những niềm riêng mà ai cũng biết. Tác giả CB gửi tới Báo Nhân Dân bài Địa Chủ Ác Ghê, có nội dung, Thánh Hiền dạy rằng, di phú bất nhân, ai cũng biết rằng địa chủ thì ác, như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chê lười thuế khóa, thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ. Mộ địa chủ Cát Hanh Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la. Trích sách Đèn Cù, xuất bản tại Mỹ năm 2014, trang 85. Bài báo xác nhận, hành vi bút phê chữ ký của Hồ Chí Minh quyết định giết bà Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, là người chủ gia đình đã đón Hồ Chí Minh và đám cán bộ trung ương diệt minh Cộng sản về trú ngụ tại nhà bà ở Hà Nội trong những ngày tháng 8, tháng 9 năm 1945, trước khi Hồ khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9, 1945. Bà Năm còn may mặc cho Hồ và đám trung ương để bớt bèo nhèo thảm hại, thêm mấy trăm lượng vàng để chính phủ của Bác có tiền cứu nước. Đổi lại với ân nghĩa kể trên, Bác ta trả ơn bà Nguyễn Thị Năm không phải được chết một cách yên lành nhưng với cảnh kinh hoàng. Khi du kích tới đưa bà đi, bà ta đã cảm thấy như có sự gì nên cứ gian lại. Các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh. Bà ta vừa quay người thì mấy loạt đạn tiểu liên nổ sát lưng. Áo quan mua gấp không vừa cho bà ta lọt. Du kích bèn đặt bà ta lên miệng của áo quan rồi nhảy lên vừa dẫm vừa hô. chết rồi còn ngoan cố, nghe xương kêu răng rắc. Sợ rằng giết như vậy chưa trình bày đủ khả năng hay quyền giết người của Hồ Chí Minh, Trần Đỉnh trong đèn cù viết rõ hơn. Cụ Hồ bịt râu tới dự buổi giết bà Năm và Tổng Bí thư Trường Chinh thì đeo kính râm suốt. Giết bà Nguyễn Thị Năm không phải do hành vi đơn lẻ của một đội cải cách ruộng đất, nhưng là một sách lược chung được chỉ đạo nhất quán từ quyền giết người của Hồ Chí Minh. Bởi từ mùa hè năm 1952, Mao Trạch Đông và Stalin đã gọi Hồ tới Liên Xô, nhất định bắt phải cải cách ruộng đất. Hai nhân sự này, cụ thể là Mao, hóa ra đã ráp tâm đưa Đảng Cộng sản Việt Nam vào quỹ đạo của Trung Quốc như bóng với hình. Đèn cù, trang 95. Đến đây, chúng ta có thể kết luận không sợ sai lầm. Hitler, Himmler, thậm chí tới Rudolf Höss, chỉ huy trưởng trại hành quyết Auschwitz của Đức Quốc xã, không hề bóp cò súng hay bấm nút lò hơi ngạt để giết một ai, nhưng vẫn đích thực là những thủ phạm tội ác diệt chủng 6 triệu người Do Thái. Cũng vậy, chính Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, vân vân, tất cả tập đoàn Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là thủ phạm những kế hoạch tàn sát tập thể người dân Việt một cách có hệ thống từ ngày Đảng Cộng sản thành lập. Quá trình tàn sát được thực hiện qua những cao điểm: cải cách ruộng đất 1953-1956 ở miền Bắc, Mậu Thân Huế 1968, Đại lộ Kinh Hoàng, Quảng Trị 1972, Tổng công kích miền Nam 1975. Lực lượng kiêu dân miền Bắc đã dậy lên men rất đượm cho kế sách giết người của Đảng Cộng sản từ 2 tháng 9 1945. Nhưng thành tích không chỉ có vậy. Bài 2 sẽ nói đủ. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.